Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dâng hương nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý tại tổ kỳ họp Quốc hội đối với một số dự án luật, đưa Bắc Ninh trở thành cửa ngõ giao thông khu vực và quốc tế. Sẵn sàng cho giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026, tranh cúp Foxconn diễn ra vào ngày 8 và 9 tháng 8.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, mùng 8 tháng 8 năm 1921, mùng 8 tháng 8 năm 2026, sáng ngày 7 tháng 8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo và nhà lưu niệm di tích gốc tại phường Từ Sơn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Từ Sơn. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3, 4, 5, 6, Bí thư Trung ương Đảng khóa 4, 5, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên mọi cương vị, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sớm kế thừa truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ và quê hương Kinh Bắc văn hiến, ngay từ khi đang đi học, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động yêu nước trong phong trào thanh niên. Năm 19 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đức tính giản dị, khiêm tốn và tận tụy. Những cống hiến to lớn của đồng chí đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước anh linh đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường, xứng đáng với những cống hiến to lớn của đồng chí và các thế hệ đi trước.
Sau khi làm lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa tuyến đường tỉnh 398 nhằm khảo sát hiện trạng, đánh giá nhu cầu đầu tư mở rộng. Cùng đi có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đoàn đã kiểm tra toàn tuyến đường tỉnh 398 từ khu vực cầu Xuân Cẩm, xã Xuân Cẩm qua khu công nghiệp Quang Châu, phường Nánh và phường Cảnh Thụy, kết nối đi cầu Đồng Việt. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, có lưu lượng phương tiện lớn, giữ vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh và hệ thống cảng biển, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải lưu thông hàng hóa của các khu cụm công nghiệp trên địa bàn Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà và Nánh với mạng lưới giao thông quốc gia. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa dự án mở rộng tuyến đường tỉnh 398 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phấn đấu triển khai trong thời gian sớm nhất. Việc đầu tư mở rộng tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực kết nối vùng mà còn tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, đáp ứng yêu cầu vận tải lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Cũng trong sáng ngày 7 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đi thăm kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn. Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường Từ Sơn được đẩy mạnh và có chuyển biến rõ nét. Nổi bật từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt hơn 99,9%, trong đó hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 97,5%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Sau khi thăm kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo phường Từ Sơn báo cáo nhanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận những kết quả về công tác cải cách hành chính của phường Từ Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, địa phương cần tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Tiếp tục duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và hệ thống đánh giá theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng ngày 7 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận tại tổ 8 gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Cà Mau. Phát biểu gợi mở nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ của dự án luật, đồng thời đề nghị các đại biểu quan tâm đánh giá tính khả thi của các quy định về phân cấp, phân quyền, sự phù hợp giữa thẩm quyền được giao với nguồn lực thực hiện, cơ chế kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình, đề xuất những giải pháp cụ thể để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật. Tại phiên thảo luận buổi sáng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 6 lượt ý kiến đóng góp vào các dự án luật. Cho ý kiến vào dự thảo luật phát triển đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh cho rằng quy định về quyền hành của thành phố tại khoản 2, điều 7 là cực kỳ quan trọng và cần phải giữ lại để tạo không gian chủ động cho địa phương.
Và thực tiễn hiện nay thì qua phản ánh một số địa phương tôi thấy rằng là chúng ta đã có khu thương mại tự do, chúng ta đã có khu tài chính tự do. Thế nhưng quá trình làm hiện nay là chưa triển khai được bởi vì chính là về cái thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính. Luật quy định là chỉ chính phủ và bộ. Thế hiện nay là địa phương không có, thế thì cái khoản 2 điều 7 đã mở ra được cái không gian đó cho địa phương. Thế nhưng mà lại chỉ đề cập đến những cái đô thị đặc biệt như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn chưa đề cập đến những câu chuyện những thành phố còn lại. Thế thì tôi đề nghị rằng là nên có một cơ chế chính sách là như thế này thì sẽ tạo điều kiện cho các địa phương là thành phố trong lúc chưa được công nhận đô thị đặc biệt là cấp thẩm quyền có thể hoạt động được. Còn nếu không thì sẽ không hoạt động được luôn ạ. Là có quy định nhưng mà không thực hiện được.
Trên cơ sở chỉ ra những bất cập về sự thiếu thống nhất giữa luật địa chất và khoáng sản với luật đất đai, đại biểu Trần Văn Tuấn của đoàn Bắc Ninh đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung những điều khoản có liên quan giữa hai luật này để đảm bảo tính thống nhất.
Cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung cái điều 55 của luật đất đai năm 2004. Mặc dù cái luật 147 cũng đã sửa đổi một số cái cơ chế rất mạnh mẽ. Trong đó thì đề nghị là nên sửa đổi theo hướng là cần bổ sung có thêm một cái quy định về cái cơ chế rút gọn khi mà cấp phép khai thác khoáng sản đối với các loại đất mà không thuộc cái nhóm đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Theo đó là cần thực hiện đồng thời các cái thủ tục, vừa thực hiện các cái thủ tục cấp phép khai thác, vừa thực hiện các cái thủ tục về thu hồi và cho thuê đất, chuyển quyền sử mục đích sử dụng đất.
Kết thúc phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh ghi nhận đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết và thực tế của các đại biểu, đồng thời giao tổ thư ký tổng hợp đầy đủ, chính xác và toàn diện, gửi về ban soạn thảo làm cơ sở hoàn thiện các dự án luật.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn đối ứng và kế hoạch đầu tư công năm 2026 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030. Theo dự thảo, tổng nguồn vốn phân bổ năm 2026 hơn 490 tỷ đồng, trong đó hơn 1,6 tỷ đồng phân bổ cho các cơ quan cấp tỉnh triển khai một số nội dung của chương trình, gần 488 tỷ phân bổ cho Ủy ban Nhân dân các xã phường nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa toàn diện ở cơ sở. các đại biểu đã tập trung góp ý về căn cứ nguyên tắc phân bổ nguồn vốn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu của chương trình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh giàn trải. Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của các xã phường và các sở ngành trong tổ chức thực hiện, tăng cường hướng dẫn đôn đốc và giám sát quá trình triển khai sau khi nghị quyết được thông qua, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa của tỉnh.
Cũng trong sáng ngày 7 tháng 8, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quy định. Theo dự thảo nghị quyết, tổng kinh phí dự kiến phân bổ từ nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh là 28 tỷ đồng. Các đại biểu tập trung thẩm tra cơ sở pháp lý, nguyên tắc phân bổ kinh phí, tính phù hợp của phương án phân bổ đối với từng nhóm đối tượng, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan. Ban pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ra soát chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, nhất là các nội dung liên quan đến phương án phân bổ kinh phí, đồng thời hoàn thiện các nội dung giải trình, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hồ sơ trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Giao cơ quan soạn thảo và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban pháp chế để hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất xác định phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết vùng. Từ định hướng đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang được tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh và khu vực. Dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Bắc Ninh với thành phố Hải Phòng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối liên vùng có tổng chiều dài khoảng 13,4 km, tổng mức đầu tư hơn 2.180 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và các tuyến giao thông quốc gia. Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung tháo gỡ, phấn đấu hợp long cầu Kênh Vàng ngay trong tháng 8. Anh Hà Vinh Quang, đơn vị tư vấn giám sát, cho biết.
Tiến độ cầu Kênh Vàng đến bây giờ là đã đạt được 90%, đã xong được toàn bộ cầu dẫn bên phía Bắc Ninh, tường chắn bên phía Bắc Ninh và đến tháng cuối tháng 8 là xã Hợp Long. Bên phía cầu dẫn bên phía Hải Phòng còn một nhịp thì đang chuẩn bị là lao lắp dầm và thi công tường chắn. Thì chắc chắn là cái phần cầu là khoảng tầm tháng 11 là sẽ hoàn thiện.
Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, bao gồm cả dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Đây đều là những công trình kết nối các vùng kinh tế, khu công nghiệp đô thị và các trung tâm logistics. Trong quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 7 vừa qua, hệ thống giao thông chiến lược đã quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và có nhiều đột phá. Trước mắt trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ dành trên 50.000 tỷ đồng để cải tạo, đầu tư mới các công trình giao thông, chú trọng công trình có tính kết nối liên vùng. Ông Nguyễn Việt Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Đô thị Bắc Ninh số 2, nói.
Đối với cái hệ thống hạ tầng giao thông khung ấy, thì sẽ phải tập trung là đầu tư những cái tuyến đường để kết nối với sân bay Gia Bình, tạo thành cái hệ thống hạ tầng giao thông khung đồng bộ và hiện đại, mà kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp, đối nội và đối ngoại là thông suốt. Trong cái giai đoạn ngắn hạn là 26-30 thì tỉnh sẽ tập trung xây dựng lại toàn bộ cái cải tạo, nâng cấp và cũng như là đầu tư mới cái hệ thống giao thông các tuyến đường tỉnh để kết nối với sân bay Gia Bình, chú trọng kết nối sân bay Gia Bình để tạo một cái mạch giao thông liên kết hoàn chỉnh để giao thông về đường bộ. Trong đó thì cũng sẽ nghiên cứu những cái hệ thống giao thông đường sắt đô thị. Cùng với đó là sẽ tiếp tục nghiên cứu cái hệ thống đường vành đai và kết nối với vùng thủ đô.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô gần 2.000 ha, tiêu chuẩn 4F đang được triển khai với định hướng trở thành cửa ngõ logistics hàng không quốc tế. Cùng với hệ thống các tuyến giao thông kết nối đang được đầu tư đồng bộ, công trình sẽ tạo đột phá về hạ tầng giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới cho Bắc Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
Việc sân bay Gia Bình đang được xây dựng và sẽ sớm đưa vào hoạt động thì phải nói rằng nó đã ghép nối một bức tranh rất là hoàn chỉnh cho tỉnh Bắc Ninh và tạo ra một lợi thế cho tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Chúng ta có thể thấy được rằng là hiện nay trong cái chuỗi sản xuất thì vận chuyển bằng hàng không là một cái khâu rất là quan trọng.
Bắc Ninh đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức đồng bộ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương bứt phá, trở thành trung tâm logistics và vận tải của miền Bắc, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc trung ương với vai trò là đô thị cửa ngõ khu vực và quốc tế trong chuỗi liên kết kinh tế vùng và toàn cầu.
Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, thì mốc thời gian cuối cùng để bàn giao đất tái định cư cho người dân sẽ bắt đầu từ ngày 15 đến 30 tháng 8 và không được phép chậm trễ hơn. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, thời tiết liên tục có mưa to, khiến cho công việc triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Tại công trường thi công dự án tái định cư Đông Cứu 1 ngày 7 tháng 8, mặc dù thời tiết đã không còn mưa, nhưng tại công trường chỉ vào nhóm công nhân thi công các hạng mục lắp ráp, đấu nối kỹ thuật, khu vực mặt bằng đất của nhà thờ Ngô Thôn đang tiến hành khoan ép cọc, còn lại toàn bộ máy móc không hoạt động. Tương tự, các dự án tái định cư Gia Bình, Lương Tài, hoạt động thi công cũng cầm chừng, thừa thớt. Theo các đơn vị thi công và nhà đầu tư, nhiều ngày nay thời tiết liên tục có mưa. Do mặt bằng các khu tái định cư được san lấp bằng đất nên khi gặp mưa tạo ra lớp kết dính, máy móc không thể thi công. Để khắc phục tiến độ, các đơn vị nhà thầu vẫn đang tổ chức các mũi thi công phần lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, đấu nối điện nước đến từng thửa đất. Các hạng mục triển khai thi công theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như san gạt, lu nền phần vỉa hè, chảy đá bây lòng đường, giải pháp xử lý môi trường tạm trước khi đưa khu xử lý chính thức vào hoạt động vẫn chưa được giải quyết. Vì chậm bàn giao khu tái định cư sẽ khiến công tác vận động giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Vì vậy, việc bố trí nhanh khu tái định cư càng sớm càng tốt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện bàn giao khu tái định cư Đông Cứu 1 vào ngày 15 đến 20 tháng 8, khu Lương Tài từ ngày 20 đến 25 tháng 8, Gia Bình từ ngày 25 đến 30 tháng 8.
Thưa quý vị, nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Khi nhu cầu sử dụng ngày càng lớn thì chỉ cần một sự cố nhỏ trong quá trình vận hành cũng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Vừa qua, tình trạng mất nước đã xảy ra tại một số khu vực của nhà máy nước sạch Tri Phương, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều bất tiện. Thời gian gần đây, tình trạng mất nước sạch đột xuất đã xảy ra các khu vực thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy nước sạch Tri Phương. Lịch cắt nước không được thông báo kịp thời, khiến nhiều người không có nước sạch sử dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường nhật. Bà Nguyễn Thị Thiêm, một người dân địa phương, bày tỏ.
Nhiều hôm nắng mất đột ngột, bất ngờ cũng không thông báo. Nhà dân như nhà chúng tôi thì là lắm lúc cũng có khi cạn cả bể. Đấy, lại nhà lọ xăng xin nhà kia một vài can. Còn những nhà mà người ta có nhiều khu gọi là trọ thì người ta lại càng khổ hơn. Lắm nôi này không có nước để tắm rửa. Chứ họ cũng rất bức xúc, nói với bà chủ thì bà chủ cũng không biết giải quyết ở đâu được mà chỉ nhờ đến chính quyền địa phương.
Với công suất thiết kế 17.500 mét khối một ngày đêm, nhà máy nước sạch Tri Phương hiện đang cấp nước cho hơn 14.000 khách hàng tại các địa phương Tri Phương, Hoàn Sơn, Liên Bão, Phật Tích, Cảnh Hưng và Minh Đạo, đồng thời cung cấp cho 3 doanh nghiệp phân phối nước trên địa bàn Từ Sơn và Tiên Du. Việc cắt nước sạch không thông báo trước đã khiến việc sản xuất sinh hoạt của khách hàng bị ảnh hưởng. Ông Ngô Đình Nguyên, cán bộ quản lý nhà máy nước sạch Tri Phương, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, lý giải về nguyên nhân.
Nguyên nhân chính đấy là do là sự cố về điện ấy. Thì là mùa nắng nóng thì nhiều khi là quá tải là hay bị sụt điện trên đường dây thì là liên quan đến máy móc sẽ tạm ngừng hoạt động. Và nguyên nhân thứ hai là mùa mưa bão là một số các trạm biến áp của bên điện lực cũng đã bị cháy, chập cháy, và khi chập cháy thì người ta sẽ ngắt điện để người ta sửa chữa xong thì sau một thời gian thì người ta sẽ đầu tư thay trạm biến áp mới thì lại phải ngắt điện một lần nữa. Cái sự cố đột xuất như thế thì là cũng có thông báo trực tiếp lên trên các nhóm và nhắn tin trực tiếp cho khách hàng, thì cũng sẽ có một số khách hàng nhưng người ta sẽ không để ý được cái tin nhắn thì người ta sẽ gọi điện người ta ý kiến.
Ông Nguyễn Trọng Trung, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bắc Ninh cho biết.
Công suất của trạm nước Tri Phương hiện nay thì cũng đang đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của bà con. Tuy nhiên trong cái thời gian tới thì là cũng sẽ không đủ. Vì vậy mà cái đề xuất của trung tâm cũng là trong cái thời gian tới là sẽ đề nghị các cấp các ngành quan tâm để phê duyệt cái điều chỉnh chủ trương cũng như là thực hiện cái dự án an ninh nguồn nước để nâng công suất của trạm nước Tri Phương lên 28.000 mét khối ngày đêm để đáp ứng tốt hơn nữa cái nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của nhân dân.
Mặc dù các sự cố là do nguyên nhân khách quan, song việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định liên tục vẫn là yêu cầu đặt ra đối với đơn vị cung cấp. Người dân mong muốn nhà máy nước sạch Chi Phương sớm có giải pháp nâng cao năng lực vận hành, chủ động ứng phó với các tình huống bất thường, đồng thời thông tin kịp thời để khách hàng có phương án dự trữ, sử dụng nước phù hợp.
Tháng 7 năm 2026, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, duy trì được xu hướng gia tăng tích cực với sự tăng trưởng khá đồng đều. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 26,9% so với năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt trên 68.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lương thực thực phẩm tăng 19,7%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 16,6%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 25,4%. Thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhìn chung duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến trên diện rộng. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn có sự biến động đan xen giữa các nhóm hàng hóa và dịch vụ, trong đó giá điện sinh hoạt tăng và giá thực phẩm tăng là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,32% so với tháng trước. Bình quân 7 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước.
Bảo tàng Bắc Ninh số 2 vừa tổ chức hội thảo khoa học truyền thống hiếu học dòng họ Vũ, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao và danh sĩ Vũ Trinh. Dự hội thảo có tiến sĩ Vũ Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Các đại biểu tập trung trao đổi, nghiên cứu, bổ sung cơ sở khoa học để khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của dòng họ Vũ, thôn Ngọc Quan đối với truyền thống khoa bảng của vùng Kinh Bắc trong lịch sử dân tộc, làm sáng rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của danh sĩ Vũ Trinh đối với lịch sử, văn hóa, giáo dục, pháp luật và văn học Việt Nam. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ thống giá trị di sản, tư liệu Hán Nôm, văn bia, gia phả và các di tích liên quan, đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, trọng nhân tài trong giáo dục thế hệ trẻ hôm nay. Hội thảo cũng là dịp tri ân công lao, tôn vinh đóng góp của các bậc tiền nhân dòng họ Vũ, đặc biệt là danh sĩ Vũ Trinh, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa gắn với dòng họ trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị, sau thành công của giải Robocon Bắc Ninh những năm qua, năm nay lần đầu tiên Bắc Ninh tổ chức giải Robocon Bắc Ninh mở rộng tranh cúp Foxconn trên quy mô toàn quốc. Số lượng đội tuyển địa phương tham gia nhiều hơn, sự kiện thực sự trở thành ngày hội của những tài năng công nghệ trẻ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu đã cơ bản hoàn tất. Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 tranh cúp Foxconn sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Từ sân thi đấu, hệ thống thiết bị đến các phương án chuyên môn đều được hoàn thiện. Những phần việc cuối cùng đang được ban tổ chức khẩn trương rà soát. Đặc biệt, đội ngũ trọng tài giám khảo được tập huấn kỹ, thống nhất quy trình chấm điểm, bảo đảm giải đấu diễn ra công bằng, khách quan và minh bạch. Ông Trần Quang Viễn, Giám đốc đào tạo Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Robot, thành viên ban tổ chức thông tin.
Ngày hôm nay chúng tôi đang dồn toàn lực cho việc tập huấn các trọng tài chuyên môn, ban giám khảo về chuyên môn cuộc thi, chấm thi cho 6 sao bàn bảng O1 và 6 sao bàn bảng O2 để đảm bảo được tất cả những cái tính công bằng, minh bạch cũng như chất lượng chuyên môn của cuộc thi ở mức cao nhất.
Năm nay giải đấu lần đầu được mở rộng trên quy mô toàn quốc, thu hút 126 đội đến từ 14 tỉnh, thành phố. Các đội thi là học sinh, sinh viên của nhiều trường phổ thông, đại học, cao đẳng và trung tâm STEM trên cả nước. Với chủ đề Bắc Ninh hội tụ, các phần thi được thiết kế gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử và thành tựu phát triển công nghiệp, công nghệ cao của tỉnh, qua đó quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến bạn bè cả nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết.
Ban tổ chức cuộc thi đã thiết kế với hai mục tiêu. Thứ nhất là tạo ra một cái sân chơi công nghệ cho thanh thiếu niên có niềm yêu thích về lập trình và robot. Qua đó sẽ góp phần cùng với tỉnh để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cái thứ hai nữa là muốn quảng bá với bạn bè trong nước về một Bắc Ninh văn hiến và trong quá khứ và năng động và phát triển trong cái thời kỳ hiện tại.
Đến thời điểm này, các đội tuyển cũng đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài đầy hứa hẹn.
Em muốn robot của mình thông minh hơn để giải quyết những bài toán khó.
Em muốn tạo ra một con robot thật ổn định, có thể chinh phục mọi thử thách.
Em muốn cùng đồng đội thi đấu hết mình và học hỏi từ các đội mạnh trên cả nước.
Em muốn biến những ý tưởng sáng tạo của mình thành những sản phẩm hữu ích.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, kỹ thuật và hậu cần, giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi công nghệ dành cho các bạn trẻ cả nước.
Nằm trong các hoạt động chuẩn bị năm học mới, ngày 7 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong toàn ngành. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 100% điểm cầu các cơ sở trường học trong toàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, hơn 56.000 cán bộ quản lý giáo viên các cấp học trong toàn tỉnh đã được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung như nhận diện nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin, bảo vệ tài khoản, mật khẩu, thiết bị và dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo trực tuyến, mã độc, tin giả, nhận diện các đường link độc hại, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Báo cáo viên cũng đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sử dụng học liệu số và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Điểm mới của chương trình là việc tập huấn ứng dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS, tiếp tục lan tỏa trong học sinh, phụ huynh trong việc tiếp cận các bài giảng điện tử, video, tình huống thực tế và học liệu số. Việc triển khai đồng bộ chương trình là một bước cụ thể trong quá trình xây dựng giáo dục số an toàn, hiện đại và bền vững, góp phần bảo vệ dữ liệu giáo dục, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người học, đồng thời tạo nền tảng để ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới. Chương trình tập huấn được diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 8.
Ủy ban nhân dân xã Tân Yên đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đại hội là sự kiện chính trị văn hóa thể thao có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu thuộc các khối biểu dương lực lượng đại diện cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, ngành y tế, giáo viên, học sinh, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao của xã Tân Yên phát triển sâu rộng, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thu hút đông đảo người dân tham gia các môn như bóng đá, bóng chuyền hơi, pickleball, cầu lông. Thể thao học đường được quan tâm nhiều như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu, bơi, cầu lông, điền kinh. Đại hội thể dục thể thao xã Tân Yên lần thứ nhất năm 2026 tổ chức thi đấu 9 môn. Xã Tân Yên cũng đã tham gia 6 môn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026 và giành 4 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh, khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 72%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 73%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Thu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.